thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp phiên thứ 25 để nghe báo cáo tóm tắt những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
Thành phố Thái Nguyên thành lập 3 đoàn đi thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, đảng viên 70 năm tuổi đảng, gia đình chính sách và hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Cùng với việc chuẩn bị các nhu yếu phẩm, vật phẩm đón Tết, thì việc trang trí nhà cửa bằng các chậu hoa cây cảnh đã trở thành thú vui, sở thích cũng như thói quen của mọi người dân. Nắm bắt được nhu cầu đó, các nhà vườn, các làng trồng hoa trên địa bàn xã Hướng Thượng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng phục vụ thị trường tiêu dùng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 16 tháng 1, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 25 của Ủy ban nhân dân tỉnh bằng hình thức họp trực tuyến với 9 huyện thành thị của tỉnh. Tham dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các phòng ban chức năng của thành phố. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Báo cáo tóm tắt những giải pháp điều hành dự toán thu chi ngân sách năm 2019. Qua thảo luận, lãnh đạo 9 huyện thành thị đều cơ bản đồng tình nhất trí cao với các nhiệm vụ giải pháp mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra. Bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực cùng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai và sớm đưa các dự án đã thu hút đầu tư đi vào hiện thực. Tiếp tục rà soát và kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ. Sớm sửa đổi quyết định số 33 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và các địa phương. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã cần chủ động tích cực triển khai nhiệm vụ ngay từ tháng đầu quý đầu của năm. Trong dịp Tết Nguyên đán 2019, cần quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường công tác quản lý thị trường, không để tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng tràn về các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ.
Chiều ngày 16 tháng 1, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố chủ trì hội nghị. Năm 2018, các ngành trong khối khoa giáo đã đẩy mạnh các hoạt động thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, mạng lưới trường lớp tiếp tục được mở rộng và phát triển. Phòng giáo dục đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Các chi đảng bộ các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học trực thuộc Thành ủy đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chỉ đạo tốt các kỳ thi và làm tốt công tác tuyển sinh năm học 2018-2019. Về khoa học và công nghệ, các ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào thực hiện, như mô hình sản xuất chè, mô hình trồng rau sạch, cây ăn quả, chăn nuôi. Ngành y tế thành phố triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chủ động tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh. Công tác khám chữa bệnh tuyến cơ sở được duy trì. Đến nay, 32 trên 32 phường xã trên địa bàn đã hoàn thành xong Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được duy trì với nhiều hoạt động hiệu quả như công tác vận động kế hoạch hóa gia đình, duy trì dự án sàng lọc trước sinh, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý đô thị trên địa bàn được tăng cường và triển khai có hiệu quả. Các đại biểu về dự hội nghị đã phân tích chỉ ra những tồn tại hạn chế, đồng thời góp ý và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác khoa giáo, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời đề xuất giải pháp, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác khóa giáo. Các đơn vị trong khối căn cứ quy chế phối hợp, kế hoạch chương trình công tác năm 2019 để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chiều 16 tháng 1, đoàn đại biểu nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Quang Trọng, nguyên quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa, thắp nén hương thơm và dành một phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của cán bộ, đội viên, đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc. 46 năm đã qua, ký ức đã xa, nhưng sự kiện đêm Noel màu lửa đã và đang tiếp tục được tôn vinh để viết thêm một khúc tráng ca, một huyền thoại về lực lượng thanh niên xung phong giai đoạn chống Mỹ cứu nước. Sau chương trình dâng hương, đoàn đại biểu đã tham quan khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915. Đây là công trình thể hiện tấm lòng tri ân của Đảng bộ, nhân dân Thái Nguyên với sự hy sinh to lớn của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915. Công trình này cũng là sự nhắc nhớ về một sự kiện bi tráng diễn ra trên vùng đất thép, một công trình văn hóa lịch sử có tính giáo dục cao về truyền thống đấu tranh giữ nước, là địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Ngày 16 tháng 1, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 3 đoàn đi thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, đảng viên 70 tuổi đảng, gia đình chính sách và hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà một đối tượng là thương binh, một đối tượng là thanh niên xung phong đại đội 915, hai đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng và 3 hộ nghèo của xã Linh Sơn. Đoàn do đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến thăm và tặng quà 3 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng thuộc Đảng bộ phường Đồng Quang và Tân Thịnh. Hai đối tượng là thương binh, 3 hộ nghèo phường Tân Thịnh. Đoàn do đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến thăm và tặng quà một đối tượng là thương binh, một đối tượng là nạn nhân chất độc hóa học và 3 hộ nghèo của phường Quang Trung. Tại các gia đình, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã ân cần hỏi thăm hoàn cảnh, đời sống của các thành viên trong gia đình, bày tỏ sự biết ơn trân trọng những hy sinh mất mát của các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ vì nền độc lập thống nhất của Tổ quốc, sự gương mẫu đóng góp của các đảng viên trong xây dựng tổ chức đảng và phát triển kinh tế xã hội. Động viên các hộ nghèo nỗ lực phấn đấu thoát nghèo, các đồng chí lãnh đạo thành phố mong muốn các gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đồng thời chúc các gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm.
Sáng 16 tháng 1, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Tính đến cuối năm 2018, tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh quản lý đạt 3.270 tỷ đồng, tăng 7,64% so với cuối năm 2017. Tổng dư nợ cho vay đạt 3.251 tỷ đồng, đạt 99,75% tổng nguồn vốn. Một số chương trình chiếm tỷ trọng vốn lớn, gồm cho vay hộ nghèo chiếm 30% trên tổng dư nợ, hộ cận nghèo chiếm 19,7%, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn chiếm 15%, hộ mới thoát nghèo chiếm 7,24%. Do làm tốt công tác quản lý nguồn vốn nên chất lượng tín dụng của chi nhánh tiếp tục được củng cố, với tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,041% trên tổng dư nợ. So với 63 chi nhánh khác trong cả nước, hiện Ngân hàng Chính sách Xã hội Thái Nguyên quản lý nguồn vốn đứng thứ 13, tỷ lệ nợ xấu thấp thứ 3 và là một trong 10 chi nhánh có chất lượng tín dụng đứng đầu cả nước. Năm 2019, chi nhánh đặt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ từ 10% trở lên so với năm 2018, tỷ lệ nợ quá hạn giữ ổn định ở mức dưới 0,1%, tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%, xử lý nợ đến hạn đạt 100%, đảm bảo 100% tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động đúng quy định. Biểu dương những kết quả mà Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã đạt được trong năm qua, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả trách nhiệm của 4 hội đoàn thể nhận ủy thác cũng như hoạt động của ban đại diện, hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và cấp huyện. Đồng chí cho rằng hiệu quả trong hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã và đang góp phần quan trọng giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh. năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và các hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, huyện tiếp tục phát huy hiệu quả trong hoạt động để đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến được nhiều hơn với bà con. Phấn đấu để có thêm phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội, xã tổ tiết kiệm và vay vốn không có nợ quá hạn. Nhân dịp này, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2018.
Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019, sáng ngày 16 tháng 1, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại nhà hàng 1990 ở tổ 10 phường Phan Đình Phùng và Phở Mạnh Còi ở tổ 12 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Tại hai đơn vị, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố đã tập trung kiểm tra những nội dung như việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định về chứng nhận đăng ký kinh doanh, nguồn gốc, chất lượng của nguyên liệu đầu vào, phục vụ quá trình chế biến thức ăn, quy trình kiểm dịch 3 bước, lưu mẫu thức ăn sau 24 giờ, nơi chế biến thực phẩm. Theo đánh giá, hầu hết các cơ sở được kiểm tra đã cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, địa điểm, môi trường, không gian chế biến thực phẩm sạch sẽ, thoáng mát. Tuy nhiên, hạn chế mà hai cơ sở mắc phải là không có đầy đủ giấy kiểm tra sức khỏe đối với người lao động hợp đồng thời vụ. Đoàn đã nhắc nhở và yêu cầu các đơn vị cần khắc phục ngay những vi phạm. Được biết, từ nay đến hết ngày 18 tháng 1, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thành phố sẽ tập trung kiểm tra một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân năm 2019. Qua hoạt động kiểm tra nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm các cấp và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, 15.002 tỷ đồng là số thu ngân sách nhà nước mà tỉnh ta đạt được của năm 2018. Có thể nói, đây là kết quả vượt ngoài sự mong đợi của cấp ủy chính quyền các cấp, cũng như của chính các sở ngành chức năng. Điều này phần nào cho thấy sự khởi sắc mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ta, cũng như sự quyết tâm quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cũng như sự nỗ lực ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế. Ghi nhận của cộng tác viên Thu Hằng.
Năm 2018, thu ngân sách toàn tỉnh được giao là 13.112 tỷ đồng, trong đó ngành thuế có nhiệm vụ thu 9.912 tỷ đồng, còn lại là chi cục hải quan thực hiện. Kết thúc năm, ngành thuế thu được 11.842 tỷ đồng, vượt 1.930 tỷ đồng, bằng 119,5% kế hoạch. Để đạt được kết quả này, trước hết phải kể đến sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đặc biệt là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cũng như sự vào cuộc phối hợp rất trách nhiệm của các sở ngành địa phương, cùng với đó là sự hưởng ứng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế. Đáng chú ý, trong giờ khắc giao thoa chuẩn bị chuyển sang năm 2019, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng vẫn tiếp tục nộp vào ngân sách nhà nước 4 tỷ đồng tại kho bạc nhà nước thành phố Thái Nguyên. Nhờ đó đã góp phần đưa Thái Nguyên lọt vào top các tỉnh có số nộp ngân sách nhà nước đạt 15.000 tỷ đồng, đứng khoảng thứ 18 trong 63 tỉnh, thành phố có số tuyệt đối thu ngân sách nhà nước lớn nhất. Với kết quả này, tỉnh Thái Nguyên có 3 năm liền đạt được số thu ấn tượng. Vậy có những bài học kinh nghiệm nào được rút ra? Theo đồng chí Phạm Văn Chức, Cục trưởng Cục Thuế, bên cạnh sự quan tâm trong lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, cũng như sự phối hợp vào cuộc của các sở ngành địa phương, thì không thể không nhắc đến, đó là ngành thuế đã phát huy được tối đa nội lực của ngành, cũng như đã làm tốt tất cả 4 chức năng của cơ quan thuế, từ tuyên truyền, hỗ trợ, đến kê khai kế toán thuế, quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế và công tác hậu kiểm qua thanh tra kiểm tra. Đặc biệt là hai chức năng giảm được tỷ lệ nợ thuế và công tác hậu kiểm. Theo đó, tỷ lệ nợ thuế toàn ngành đến cuối năm đã giảm được xuống dưới 5% trên tổng số thu ngân sách nhà nước và công tác hậu kiểm đã giúp tăng thu cho ngân sách nhà nước thêm gần 70 tỷ đồng. Ngoài ra, Cục Thuế cũng đã chú trọng làm tốt công tác thi đua khen thưởng để không chỉ phát huy được sự tận tâm tận lực của toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong ngành mà còn kịp thời động viên đối với các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn khởi thì kết quả thu của năm 2018 cũng sẽ là áp lực không nhỏ của ngành thuế tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019 khi mà số thu luôn phải phấn đấu đạt cao hơn. Bởi thế, nhiều giải pháp đã được ngành xác định tập trung triển khai trong năm mới này. Trong đó đáng chú ý, trên cơ sở những giải pháp của tỉnh, Cục Thuế sẽ cụ thể hóa thành giải pháp của mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ thu ngân sách đã được Bộ Tài chính và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh để giúp cho việc chỉ đạo của tỉnh quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Đồng thời đẩy mạnh sự phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai kế hoạch nhiệm vụ thu đến từng chi cục, cũng như mỗi cán bộ công chức của ngành ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm. Song song với đó sẽ chú trọng làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế đến người nộp thuế, để mỗi tổ chức cá nhân thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với ngân sách nhà nước. Ngoài ra cũng sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát việc kê khai nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử, tập trung thu nợ thuế, phấn đấu duy trì tỷ lệ nợ thuế ở mức dưới 5% theo quy định của Bộ Tài chính. Nói về những thuận lợi khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh, cũng theo người đứng đầu ngành thuế Thái Nguyên, khó khăn thường trực mà ngành thuế luôn phải đối diện đó chính là áp lực tăng trưởng thu ngân sách nhà nước năm sau luôn phải cao hơn năm trước. Nếu các nguồn thu của tỉnh vẫn tiếp tục duy trì, ổn định và các chính sách thuế vẫn đảm bảo an toàn như năm 2018, thì việc thực hiện nhiệm vụ thu sẽ không có nhiều điều đáng bàn. Tuy nhiên, trên thực tế, một số chính sách thuế dự báo sẽ có sự thay đổi. Đặc biệt là với việc Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2019, làm giảm một số nguồn thu. Cùng với đó là sự thay đổi trong phân cấp phân quyền đối với một số nguồn thu vốn do địa phương quản lý. Tuy vậy, việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019 sẽ cơ bản có nhiều thuận lợi, bởi ngành tài chính tỉnh vẫn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng với đó là sự khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh những năm qua và nhiều dự án đầu tư vẫn đang được tỉnh tích cực mời gọi cũng như đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai. Tin tưởng rằng nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 sẽ tiếp tục đạt được những kết quả đáng phấn khởi như 3 năm gần đây. Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về, cùng với việc chuẩn bị các nhu yếu phẩm, vật phẩm đón Tết, thì việc trang trí nhà cửa bằng các chậu hoa, cây cảnh đã trở thành thú vui, sở thích cũng như thói quen của mọi người dân. Nắm bắt nhu cầu đó, các nhà vườn, các làng trồng hoa trên địa bàn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng phục vụ thị trường tiêu dùng. Ghi nhận tại xã Húng Thượng, thành phố Thái Nguyên.
Dẫn chúng tôi đến thăm làng hoa xóm Cậy, ông Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Húng Thượng phấn khởi cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa sẽ nở đúng thời điểm, dự báo một mùa bội thu. Như để dẫn chứng, ông Phượng chỉ tay về cánh đồng hoa với đa dạng các loại hoa gồm cúc đại đoá, lay ơn, thực dược, lily đang chấm nụ khoe sắc. Bước vào khu vườn hoa với hàng nghìn cây hoa đủ sắc màu của gia đình anh Dương Văn Bằng, một trong những hộ trồng hoa lớn nhất của xã, cảm giác thấy không khí xuân đã về. Tại đây đã có nhiều khách ở mọi nơi đến chọn mua hoa và đặt hàng. Chị Trần Thị Hạnh ở tổ 11 phường Thịnh Đán chia sẻ, Tết năm nào cứ đến tháng Chạp là chị cùng bạn bè lại đến làng hoa Huống Thượng để chọn mua hoa. Năm nay hoa rất đẹp, đang chúng chím nụ, thời điểm này có thể mua để đón Tết.
Cũng là một khách hàng đến đây mua hoa thì thấy năm nay với cái thời tiết đến thời điểm này thì rất là thuận lợi cho hoa để đón xuân. Tại nhà vườn này thì tôi thấy là hoa đang có tiến triển, phát triển rất là đúng với lại cái dịp Tết. Và chắc chắn là năm nay thì sẽ cung cấp cho thị trường rất là nhiều loại hoa đẹp, giá cả rất hợp lý để cho nhân dân có thể lựa chọn mua về để thưởng thức trong cái dịp Tết này. Và hôm nay thì cũng đã chuẩn bị đón không khí Tết bằng rất là nhiều chậu hoa đồng tiền rồi đấy.
Qua tìm hiểu được biết, gia đình anh Dương Văn Bằng có thâm niên gần 20 năm trồng hoa. Cùng với việc trồng các loại hoa phục vụ tiêu dùng hàng ngày như cúc, huệ, đồng tiền, thì những năm gần đây, gia đình anh đã đầu tư trồng các loại hoa cao cấp như lily, đồng tiền, loa kèn. Những loại hoa này đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc kỹ lưỡng hơn, nhưng giá thành luôn ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, đặc biệt là vào dịp Tết. Vừa tư vấn, vừa chọn cây cho khách, anh Bằng vui vẻ nói, năm nay thời tiết thuận lợi hơn nên cây hoa phát triển đều và đẹp, cũng giống như mọi năm. Ngay từ đầu tháng 10 dương lịch, công việc làm đất, chọn cây giống, cải tạo nhà vườn cho vụ hoa Tết đã được chuẩn bị. Đặc biệt năm nay, với sự hỗ trợ về củ hoa ly giống và hệ thống lưới ni lông phủ của trạm khuyến nông thành phố, Gia đình là hộ duy nhất của xã thực hiện thí điểm mô hình phát triển sản xuất hoa li li chất lượng cao do Viện Nghiên cứu rau hoa quả giống Trung ương chuyển giao. Theo đó, gia đình đã xuống 5.000 củ hoa li giống mới lần đầu tiên có mặt tại thị trường Thái Nguyên. Theo đánh giá ban đầu, cây hoa hiện phát triển tốt, cho hiệu quả kinh tế cao. Thời điểm này, giá rau buôn hoa li là 30.000 đồng một cây, hoa đồng tiền là 50.000 đồng một gốc, hoa hồng từ 150 đến 350.000 đồng một gốc, tùy theo kích cỡ, loại hoa. Thời điểm sắp Tết, giá hoa có thể tăng từ 25 đến 30%. Dự ước trong mùa hoa Tết năm nay, gia đình sẽ thu về hàng trăm triệu đồng.
Năm nay thời tiết nó thuận hơn, đẹp cũng bình thường chăm như thế. Hoa năm nay đẹp hơn là mọi năm, tại vì mọi năm tôi thứ vất vả, năm nay tôi cứ để thế bây giờ nó lên. Đây toàn bán buôn thôi, nhà mình không mang ở chợ. Năm nào người ta cứ tầm này đổ đi là người ta đến đông.
Những năm gần đây, cùng với các loại hoa cao cấp, hoa thực dược cũng là loại hoa được nhiều người tiêu dùng chọn lựa. Anh Nguyễn Ngọc Công, hộ trồng hoa ở xóm Cậy cho biết, 3 năm gần đây, vào dịp Tết, gia đình anh dành riêng 2 sào đất để trồng thực dược. Đây là loại hoa dễ trồng, không đòi hỏi nhiều công chăm bón, kỹ thuật cao. Thời gian từ lúc trồng đến khi thu hoạch chỉ 2 tháng, giá bán ổn định từ 50 đến 70.000 đồng một khóm, nên gia đình có hướng phát triển loại hoa này trong những năm tới. Cùng với các màu trắng, đỏ, vàng, hồng cánh sen truyền thống, các nhà vườn đã nghiên cứu và lai tạo nhiều màu hoa hơn như cam, hồng nhạt. Thời điểm này, gia đình anh đã cung ứng cho thị trường trên 50% hoa các loại.
Mình thấy thực dược bây giờ ngày nó hiếm hơn hoa kia thì mình lên mạng mình về ở dưới Bắc Ninh mua lên mình trồng nó lạ đi tí. Mình về đấy mình mua giống thì người ta ươm cho rồi xong về mình chỉ cho phân trâu mới là đất vào mình trồng thôi, nó không bị sâu.
Còn anh Dương Văn Hoàn, hộ chuyên trồng hoa đồng tiền ở xóm Già cho hay, cứ khoảng đầu tháng chạp, gia đình anh và các hộ trồng hoa trong xã đã đón rất nhiều khách đến chọn và mua hoa, chủ yếu là rau buôn và bán lẻ ngay tại vườn. Hoa năm nay đẹp và được giá nên người nông dân cũng đỡ vất vả hơn. Khác với mọi năm trồng đa dạng các loại hoa như lily, cúc, đồng tiền, thì vụ Tết năm nay gia đình anh chỉ trồng hoa đồng tiền, dự ước sẽ cung ứng cho thị trường gần 3.000 khóm.
Cái yếu tố trồng hoa đồng tiền này, thứ nhất là giống, phải là giống chuẩn. Thứ hai là phân, bón vừa phải thôi. Và dùng phân hữu cơ hoai mục là tốt nhất. Thứ ba, cái độ ẩm. Độ ẩm thì lúc nào cây hoa đồng tiền nó cũng cần độ ẩm, nhưng mà nó cần cái độ ẩm vừa phải. Không được khô quá mà cũng không được ướt quá. Nhiều nước quá thì nó dẫn đến là chết rễ. Cây hoa đồng tiền thì trồng được quanh năm, nhưng mà yêu cầu là mùa hè ấy, thì phải che lưới để nó giảm bớt cái ánh sáng và giảm bớt cái nhiệt.
Xã Hướng Thượng có gần 40 hộ trồng hoa trên tổng diện tích 6 hectare, tập trung chủ yếu ở xóm Cậy và xóm Già với các loại hoa chủ yếu như cúc, đồng tiền, lily, hoa huệ, phục vụ tiêu dùng hàng ngày và các loại hoa lily cao cấp, huệ tây, thực dược, hướng dương, lay ơn, hồng, đồng tiền, phục vụ ngày Tết. Năm nay được sự quan tâm của Trạm Khuyến Nông thành phố chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng và chăm sóc cây hoa, cây rau màu, đồng thời thực hiện thí điểm 6 loại giống lily mới gồm Lekkeri, Entertainer, Muscat, Endoret, Flemington và Pavia, trong đó có 4 loại lần đầu tiên được trồng tại Thái Nguyên. Thời gian trồng chỉ từ 75 đến 120 ngày. Chị Ngô Mai Hương, cán bộ Trạm Khuyến Nông thành phố thông tin, đây là giống hoa không chỉ cho hoa đẹp, tươi lâu mà còn cho giá trị kinh tế rất cao.
Đánh giá đến thời điểm hiện tại thì các giống hoa lily được đánh giá rất là cao về chất lượng, từ chất lượng củ giống cho đến chất lượng của cây hoa và số tai hoa, màu sắc hoa. Cái sự sinh trưởng của giống hoa là rất là tốt. Các giống hoa với size củ là 18-20 thì có trung bình là từ 6 đến 7 tai hoa trên một cây hoa. Đó là một trong những cái đặc điểm nổi bật của những cái giống hoa mới này. Các hộ dân tham gia mô hình thì đang có cái nguyện vọng là sang năm tiếp tục được mở rộng những cái giống hoa ly mới này cho cái vụ hoa năm sau.
Trao đổi với ông Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hướng Thượng được biết, trong năm 2019, Ủy ban nhân dân xã sẽ chỉ đạo hội nông dân, hội phụ nữ và đoàn thanh niên chủ động phối hợp với Trạm Khuyến Nông mở các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây hoa chất lượng cao, đưa những giống hoa mới chất lượng vào trồng thí điểm, tiến tới nhân rộng diện tích trồng hoa trên địa bàn và thành lập các tổ hợp tác trồng hoa, hình thành chuỗi cung ứng các sản phẩm an toàn, chất lượng đến với người tiêu dùng.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 17 ngày 18 tháng 1 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc gồm Nissan Terra và Nissan Navara. Các dòng xe nhập khẩu linh kiện về lắp ráp trong nước bao gồm Nissan Sunny and Nissan X-Trail. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Nissan Thái Nguyên đang chạy chương trình khuyến mại hấp dẫn trong tháng 1 năm 2019 chào đón Xuân Kỷ Hợi, như chương trình tặng tiền mặt lên tới 30 triệu cho dòng xe X-Trail, tiền mặt 10 triệu đồng và bộ phụ kiện trị giá 15 triệu đồng cho xe Terra. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử trải nghiệm các dòng xe tại Nissan Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 12 năm 2018, chủ đầu tư Vinaconex 3 chính thức ra mắt dự án khu dân cư số 3 Phổ Yên Residence. Đây là dự án đầu tiên đáp ứng đầy đủ và hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng, bậc nhất tại Phổ Yên.
Với vị trí đắc địa nằm sát mặt đường quốc lộ 3 kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội và các huyện thành lân cận, dự án Phổ Yên Residence bao gồm các tiện ích: trung tâm thương mại, trường mầm non, khu mua sắm, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao giải trí hỗn hợp, khu spa. Đặc biệt tại đây, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24 giờ sẽ mang lại cho quý khách hàng sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất.
Do đó, chỉ từ 660 triệu đồng, quý khách hàng có thể sở hữu một lô đất trong khu đô thị với cơ hội đầu tư cùng khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence.
Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 0934 33 5544 hoặc 0967 998 656.
Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư an cư trọn đời.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên đang chạy chương trình khuyến mại hấp dẫn cho xe Honda CR-V và Honda Ra. Khuyến mại bảo hiểm thân vỏ xe cho Honda CR-V giao xe sớm. Chương trình khuyến mại cho Honda Ra lên đến hơn 50 triệu. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 1 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách. Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Để đảm bảo phục vụ quý khách hàng đến giao dịch được thuận tiện, nhanh chóng, không bị gián đoạn, Agribank thành phố Thái Nguyên thông báo chuyển địa điểm hai phòng giao dịch của chi nhánh. Cụ thể như sau: 1. Phòng giao dịch Quang Trung chuyển từ 282 đường Lương Ngọc Quyến về 441 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng trường Đạo Y Dược Thái Nguyên kể từ ngày 7 tháng 1 năm 2019. 2.
phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ, chuyển từ 66 đường Hoàng Văn Thụ về tổ 19 phường Thịnh Đán, cạnh phòng giao dịch ngân hàng Công Thương Đán từ ngày 17 tháng 1 năm 2019. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, Agribank thành phố Thái Nguyên xin kính chúc tất cả quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.